vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Gia đình là quê hương, vượt qua khó khăn, bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca yêu đời. Gia đình mãi luôn
chờ. Xin chào quý vị khán giả đang nghe tiết mục Mái ấm gia đình được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Và tham gia với Bích Ngọc trong studio của SBS ngày hôm nay là tiến sĩ Cường Lã, một gương mặt rất là quen thuộc với quý vị trong tiết mục Mái ấm gia đình trước đây. Xin được chào anh Cường Lã.
Cảm ơn Bích Ngọc và xin chào khán thính giả của đài SBS Việt ngữ.
Thì trước khi mà chúng ta bật mí cái chủ đề của tiết mục ngày hôm nay á, thì Bích Ngọc muốn chia sẻ với tiến sĩ Cường Lã và tất cả quý vị thính giả một cái kết quả của một cái nghiên cứu gần đây của một trường đại học tại Úc á, thì họ khảo sát 1.000 người và họ đưa ra cái nguyên nhân chính dẫn đến những cái mâu thuẫn, những cái xung đột trong đời sống gia đình, đời sống hôn nhân. Thì họ đưa ra 4 cái lý do chính lớn nhất dẫn đến cái xung đột. Thì cái lý do đầu tiên đó là lý do về tiền bạc. Cái lý do thứ hai đó là lý do về sex, về tình dục. Đó có thể là cái đời sống chăn gối nó không phù hợp hoặc là vấn đề ngoại tình, vân vân. Cái lý do thứ ba đó là cái lý do house chore, tức là cái công việc gia đình, vân vân, nó không có được chia sẻ chẳng hạn giữa hai người phối ngẫu với nhau. Và lý do thứ tư đó là relationship, tức là các mối quan hệ, đó có thể là mối quan hệ về nhà chồng chẳng hạn, hay là nhà vợ, hay là các mối quan hệ với gia đình lớn, vân vân. 4 cái lý do này nó tạo thành những cái mâu thuẫn trong cái đời sống hôn nhân. Và nếu như mà hai người phối ngẫu trong cái đời sống gia đình của mình mà không có thể giải quyết được những cái xung khắc này thì nó sẽ dẫn đến những sự rạn vỡ. Và Bích Ngọc và tiến sĩ Cường Lãng ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị tháo gỡ một trong những cái gọi là cái mâu thuẫn lớn nhất trong đời sống hôn nhân, đó là tiền bạc và tài chính. Thì Bích Ngọc muốn hỏi anh Cường Lã, thì là một người chồng, một người cha, có một cái đời sống hôn nhân và trải nghiệm rất là nhiều những cái khác biệt đi trong cái đời sống hôn nhân của mình, thì anh có đặt ra những cái nguyên tắc về tiền bạc trong hôn nhân của mình không? Và anh nghĩ là cái điều đó nó có quan trọng trong đời sống gia đình không ạ?
Cảm ơn câu hỏi của Bích Ngọc. Đúng là cái kết quả nghiên cứu rất là thú vị, và hôm nay thì chúng ta lại cùng nhau nói về một cái vấn đề, đó là tiền bạc. Thế về tiền bạc thì là một trong rất nhiều những cái lý do dẫn đến mâu thuẫn ở trong gia đình. 5 cái lý do mà nó dẫn đến cái nguyên nhân mà dẫn đến cái vấn đề về liên quan đến tiền bạc ấy, thì có thể trước khi nói về cái nguyên tắc thì mình sẽ nói một số những cái nguyên nhân nhé.
Yeah.
Cái nguyên nhân thứ nhất là nó xuất phát từ cái ưu tiên tài chính khác nhau.
Yeah.
Có nghĩa là một người thì có thể dành, họ có cái ưu tiên cho đầu tư cho tương lai. Đầu tư cho về già, cho học hành, cho con cái. Trong khi người khác thì lại muốn tiêu cái tiền đó vào cái việc trải nghiệm. Chẳng hạn như là họ muốn ăn uống, mua sắm, đi du lịch. Và phải là nói theo cái tiếng hiện nay là ngay và luôn ấy.
Đúng rồi.
Thì không, họ không muốn để dành. Đấy cũng có thể là một trong những cái ưu tiên khác nhau.
Quan điểm về tài chính khác nhau.
Quan điểm.
Một người thì thích tiết kiệm, còn một người thì thích chi tiêu.
Đấy, cái thứ hai là đóng góp tài chính về gia đình khác nhau.
Đúng rồi. Yeah.
Ít khi nào mà có cả hai cặp đôi mà cùng thu nhập bằng nhau lắm.
Đúng.
Bao giờ cũng có một người kiếm nhiều hơn và một người ít hơn. Thế cái người mà kiếm nhiều hơn ấy, đôi khi họ cho mình cái quyền được tiêu nhiều hơn. Chính cái điều này nó cũng dẫn đến cái sự không thoải mái của cái người mà kiếm ít hơn. Đấy cũng là một nguyên nhân. Thứ ba là nợ nần. Nợ nần ở đây thì có thể là một trong hai người ôm một cái cục nợ nào đó từ trước đó, gây cái sự phiền toái, áp lực lên cái người đối phương còn lại, làm cho người kia cảm thấy mình cũng phải gồng gánh cái nợ của người đó mang lại.
Ví dụ như là những cái khoản nợ trước hôn nhân, đúng không?
Có thể nợ trước hôn nhân, có thể nợ liên quan đến anh chị em gia đình cho vay mượn nọ kia.
Đúng rồi.
Đó, cái đó cũng là một cái rắc rối. Rồi cái thứ tư người ta nói là đến về cái vấn đề mà chia tài sản. Cái tài sản đây phải hiểu thành hai phía, một là tài sản mình nhận được từ cha mẹ để lại. Nhiều khi trong vợ với chồng lại có cái tài sản của cha mẹ ở hai bên để lại. Chia ra làm sao? Có đứng tên của người hay hai người, hay là đứng tên của một người? Rồi mình để lại cái tiền đó cho con cái sau này như thế nào? Cũng dễ dẫn đến những cái mâu thuẫn. Và cái cuối cùng đó là đôi khi không phải lúc nào chúng ta cũng có việc làm. Có thể một trong hai người không có việc làm. Cái tình trạng thất nghiệp thì nó dẫn đến cái kinh tế nó bị eo hẹp. Và điều này nó cũng dẫn đến cái áp lực về tài chính. Nó cũng dẫn đến dễ mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Thế về trở lại về trong nguyên nhân ấy, thì người ta có gợi ý ra một số những cái nguyên tắc sau đây nhé. Và mình cũng sẽ đi từng nguyên tắc một. Thứ nhất là mình cần phải có cái giao tiếp cởi mở. Cái giao tiếp cởi mở về tiền bạc ấy, nó là cái nền tảng trong bất kể một cái mối quan hệ nào. Ví dụ mình cần phải ngồi xuống, mình xem là chúng ta nên chi tiêu ra làm sao. Chúng ta nên có những cái lo lắng, âu lo gì về tiền bạc. Đó, rồi là chúng ta cần định tích lũy ra làm sao. Và có những ưu tiên nào cần phải đưa lên hàng đầu trong việc chi tiêu, và ưu tiên nào cần phải lùi xa lại. Cái thứ hai là cần phải có sự minh bạch. Cái nguyên tắc minh bạch này là nó phải được cả hai cùng được tôn trọng và thỏa thuận. Trong đó bao gồm là cái gia cảnh của mỗi người khi đến với nhau. Không phải là ai cũng đến với một cái tình trạng tài chính tương đương nhau.
Đúng rồi.
Vậy cho nên là mình cần phải minh bạch giữa các cái khoản nợ trước khi đến với nhau. Rồi thói quen chi tiêu như lúc nãy Bích Ngọc có nói đó. Cái cách chúng ta tiết kiệm tiền như thế nào. Chỉ khi ta thành thật và trao đổi thẳng thắn một cách sòng phẳng với nhau thì nó mới gây dựng được cái lòng tin giữa các cái cặp đôi, và nó ngăn chặn những cái bất đồng nghi ngờ về sau này.
Bích Ngọc rất là đồng ý với những chia sẻ của tiến sĩ Cường Lã vừa mới trình bày. Rõ ràng là khi mà hai vợ chồng thiếu cái sự trao đổi cởi mở về tiền bạc á, hoặc là họ cho rằng là đó là những cái vấn đề riêng tư cá nhân của mỗi người, rất là dễ nảy sinh những bất đồng hoặc là những cái cảm xúc không thoải mái về nhau ở trong lòng. Ví dụ như là người vợ cảm thấy là người chồng của mình chi tiêu quá nhiều vào một cái môn thể thao nào đó, mua sắm, hoặc là người chồng cảm thấy là người vợ mua sắm quá nhiều những cái đồ xa xỉ, hoặc là cái tiền chợ vân vân nó nhiều quá, nhưng mà họ không có đồng thuận được trong cái vấn đề chi tiêu thông qua cái sự trao đổi một cách cởi mở. Nó cũng dẫn đến những cái hiềm khích. Một cái ý nữa mà tiến sĩ Cường Lã chia sẻ mà chúng ta cũng có thể mình trao đổi thêm, đó là anh nhắc đến cái việc là chúng ta cần phải trao đổi một cách cởi mở về cái chi tiêu, và anh đề cập đến cái việc đó phải bắt đầu từ trước hôn nhân cơ.
Tại vì thế này Bích Ngọc ạ, chúng ta sinh ra ở hai gia đình khác nhau, chúng ta được nuôi dạy bằng các cách khác nhau, mà đôi khi không chắc chúng ta đã được dạy về cách quản lý tiền bạc trong gia đình. Và không phải ai cũng có một cái trí thông minh về tiền bạc giống nhau. Có những người họ rất nhạy bén trong chi tiêu, và có những người không có khả năng trong quản lý chi tiêu. Vậy thì cái việc mà trao đổi về cái thói quen chi tiêu, cái cách quan niệm về tiền bạc, nó cũng giúp cho hai người thấu hiểu nhau, vì vậy họ mới cảm thông được.
Có rất là nhiều người vợ hoặc là người chồng, khi mà Bích Ngọc đặt cái câu hỏi là có thường xuyên trao đổi về tiền bạc với lại chồng của mình không, thì họ nói là cũng thường xuyên lắm, rất là hay nói, nó có chung tài khoản ngân hàng mà, ai mua sắm cái gì đó là nhìn vô đó là biết rồi, là như vậy, cần gì mà phải nói nữa. Nhưng mà rõ ràng là cái việc mà thảo luận á, nó không phải đơn thuần chỉ là anh mua sắm cái gì, chị mua sắm cái gì, mà nó còn phải là một cái kế hoạch rất là lâu dài. Ví dụ như là chúng ta đầu tư ra làm sao, chúng ta sẽ tiết kiệm ngân sách như thế nào cho việc học hành của con cái, hay là cho những cái khoản du lịch của gia đình, hay là chăm sóc cho gia đình hai bên. Nó phải là một cái kế hoạch rất là dài hạn.
Đúng rồi, lát nữa thì mình sẽ đi đến vào cái chi tiết đó. Nhưng mà cái sự mà ngồi xuống trao đổi cởi mở và minh bạch ấy, nó cũng phải đòi hỏi là biết thương lượng. Đấy cũng là một nguyên tắc. Thương lượng ở đây là gì? Anh đòi 10 cái điều, cô cũng đòi 10 điều. Thì chúng ta phải biết làm sao thương lượng vẫn lẫn nhau, để mà một người phải lùi đi một chút, người bên kia cũng phải thu lại một chút, để hai bên đạt được một cái gọi là một cái tiếng nói chung. Chứ nếu mà ai cũng chỉ muốn cái ý của mình, cái cách của mình, cái suy nghĩ của mình mới là đúng, và người kia mình không tiếp nhận thì rất khó. Đó cũng là một cái nguyên tắc. Rồi một cái nguyên tắc tiếp theo nữa là cần phải hoạch định ra những cái tiền tiết kiệm trong tương lai, cái cách mình để dành tiền như thế nào. Ở trong tương lai ví dụ như là tiền về hưu, mình định về hưu thế nào. Rồi tiền học hành của con ra làm sao. Tiền dựng vợ gả chồng như thế nào. Rồi có vào trại dưỡng lão hay không. Thậm chí những người lớn tuổi còn phải lo cả những cái tiền tiết kiệm để lo chôn cất và ma chay nữa. Vậy những cái khoản đó, nó là những cái khoản mà cố định. Còn có những cái khoản nó phát sinh, nó bất thường. Ví dụ như là ốm đau, ma chay cưới hỏi, rồi người thân trong gia đình gặp hoạn nạn chẳng hạn như vậy. Thì trong trường hợp này phải có những cái nguồn nào đó nó dự trữ để tránh trong tình huống rủi ro. Thì những cái này hai vợ chồng cũng nên phải có cái sự thảo luận. Đó, thế đó là cái nguyên tắc tiếp theo nữa, là cái nguyên tắc mà làm thế nào tránh vào nợ nần. Nợ mà nó quá cao ấy, mà nó vượt cái khả năng chi trả của một trong hai người ấy, thì nó cũng gây ra đến căng thẳng và hay là gọi là stress, áp lực lên những cái người kia. Một người muốn ở một cái nhà bự, muốn vay tiền lô ngân hàng thật là nhiều, thì là hàng tháng là cứ phải lo làm sao kiếm được cái tiền trả cái tiền nhà lãi ngân hàng. Trong khi cái người còn lại thì họ lại muốn thảnh thơi hơn. Vậy thì quyết định mua căn nhà như thế nào, vay bao nhiêu, có ôm nợ nhiều hay ít cũng phải được thương lượng.
Đúng rồi.
Vậy trên đây là một vài cái gợi ý về cái nguyên tắc nên thảo luận giữa vợ và chồng trước khi cái cuộc hôn nhân đó chúng ta đi xa hơn nữa, thì nó đảm bảo cho cái cặp đôi đó có thể đi được dài lâu với nhau.
Những cái nguyên tắc mà Bích Ngọc thấy rất là thú vị, và rất là nhiều người họ nói là thậm chí cái tiền mà người chồng kiếm được á, họ còn không biết nữa. Tức là không biết là anh kiếm được bao nhiêu, mình chỉ biết một cái con số nó rất là chung chung thôi. Nhưng mà còn những cái khoản đầu tư hay là những cái khoản tiền từ những cái công việc khác được tích lũy như thế nào á, thì người vợ nó không có biết. Và cái điều đó nó tạo ra cái sự thiếu minh bạch về tài chính trong cái đời sống gia đình. Nhiều cái câu chuyện mà Bích Ngọc nghe chia sẻ trên những cái diễn đàn của những người mẹ sống tại Úc chẳng hạn, mà họ cưới những người chồng Tây, thì khi đó cái vấn đề tiền bạc nó rõ ràng nó còn nhiều cái xung đột và nhiều cái mâu thuẫn hơn, khi mà hai vợ chồng đến từ hai cái nền văn hóa với cái cách chi tiêu và quản lý khác nhau, và cái quan điểm về sự chia sẻ đồng thuận trong cái đời sống mà gia đình lớn cũng khác nhau. Ví dụ như là họ thậm chí là không có cái tài khoản ngân hàng chung, mà là vợ kiếm bao nhiêu thì để một cái tài khoản của vợ, chồng kiếm bao nhiêu thì để tài khoản của chồng, và sẽ góp chung vô để trả tiền nhà, đại loại như là ở chung và cùng chia sẻ về tài chính hơn là cái sự gắn kết vợ chồng về mặt tài chính. Có lẽ là cái chủ đề này chúng ta sẽ trao đổi trong một tập tiếp theo khi mà chúng ta có nhiều cái thời gian hơn. Thì quay trở lại với cái câu chuyện mà tiến sĩ Cường Lã vừa mới chia sẻ, thì anh có đề cập đến một cái nội dung, đó là cái sự khác biệt một trong hai người kiếm cái thu nhập cao hơn. Và trong cái quan hệ đời sống người Việt của mình á, mình hay dễ đánh đồng cái giá trị của người vợ hoặc người chồng phụ thuộc vào cái đóng góp tài chính trong gia đình. Điều này nó dẫn đến cái cán cân quyền lực tài chính trong gia đình nó nghiêng về cái bên mà kiếm nhiều tiền hơn. Ví dụ như là anh nói đó, người vợ mà kiếm nhiều tiền hơn á là sẽ kiểm soát thu chi, anh không được xài cái này, cái này đắt quá. Hoặc là nếu như mà người vợ mà ở nhà mà thu vén cho gia đình con cái, chăm sóc nhà cửa, họ cũng lao động chứ bộ. Nhưng mà họ lại ít cái tiếng nói hơn trong cái việc chi tiêu và bị chồng kiểm soát, đó là tại sao cô chi tiêu nhiều như vậy, không làm ra tiền mà lại sao lại chi cái khoản này khoản kia. Thì tiến sĩ Cường Lã có thể trình bày cụ thể những cái dạng bạo hành tài chính mà chúng ta rất là thường gặp.
Trước hết ấy, là phải nói về cái truyền thống ở trong các cái xã hội, kiểu hình xã hội khác nhau nhé. Thì người đàn ông thường mang cái trọng trách là cái người kiếm tiền chính, hay còn gọi là làm breadwinner trong tiếng Anh là như vậy. Nên nhớ là trong xã hội Úc nhé, mình nghĩ là văn minh vậy ấy, nhưng mà người phụ nữ mới chỉ được đi bỏ phiếu mới cách đây có một thế kỷ hơn thôi, 1902. Trước đó thì là thậm chí đến năm 1965, người phụ nữ còn không được phép đến các quán bar. Mà nếu có đến là phải có sự bảo hộ của người đàn ông. Và hiện tại thì là một đồng người đàn ông kiếm được cho cùng với công việc đó thì người đàn bà chỉ được trả có 82 cent thôi.
Chính xác.
Thì cái sự, và chưa kể thêm rằng là trước những cái năm 60 ấy, là chưa có sự ra đời của thuốc tránh thai hiện đại. Thì người phụ nữ họ phải mang thai và đẻ con cái rất nhiều. Nếu mình nhìn về cái thế hệ của ông bà chúng ta ấy, các cụ thường có 9-10 hoặc có nhiều người có hơn cả chục người con. Vậy cái thời gian để mà cống hiến đi ra ngoài làm gần như là khó hoặc không thể. Điều đó thì nó giúp cho cái người đàn ông tự chính thức hóa cho mình có cái quyền được quyết định trong cái việc chi tiêu trong gia đình. Thì mình nhìn lại một cái lịch sử thì mình thấy rằng là nó có cái yếu tố lịch sử trong đó. Vậy nên là gì? Trong gia đình của mình ấy, thì là cái người bác cả ở bên nội ấy, ông ấy quản lý tất cả tiền bạc. Bà vợ không có một cái gì cả. Hàng ngày phải phát tiền cho vợ đi mua cái gì mới được biết cái đồng đó. Tài sản của người vợ, của người bác gái duy nhất ấy, là có mỗi một đàn gà mái. Nó đẻ ra được bao nhiêu trứng thì đem cái trứng đó bán đi, rồi lại quay trở lại nuôi cho cái gia đình hoặc gửi cho con đi học ở xa. Thế để thấy rằng là cái chuyện đó nó rất là phổ biến. Thế bây giờ thì thời thế nó thay đổi rồi. Nó không còn phải là như ngày xưa nữa. Tuy nhiên thì cái sự bất bình đẳng nó vẫn còn hiện hữu ở đây đó. Thế thì nói về cái bạo hành gia đình ấy, thì cái bạo hành về mặt tài chính nhé, hay còn bạo hành về mặt tiền bạc ấy, nó là một dạng của bạo hành gia đình. Trong số cụ thể là gì? Là một người sử dụng tiền bạc là một cái phương tiện để kiểm soát đối phương. Dưới đây thì nó có một số cái hiệu gọi là cái dấu hiệu của việc bạo hành về tài chính. Thứ nhất là cái người kiểm soát tài chính.
Yeah.
Một người kiểm soát toàn bộ tiền bạc, không cho phép người kia được tiếp cận đến tiền bạc, bao gồm từ chối cho sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng. Cái thứ hai là chiếm giữ tiền của người khác. Có nghĩa là một người chiếm đoạt tiền của người kia bao gồm cả việc không cho phép họ đi làm,
yeah,
lấy trộm tiền hoặc là của cải của họ đem giấu đi, hoặc là cản trở họ nhận tiền hỗ trợ của chính phủ, hoặc là những dịch vụ ưu đãi chẳng hạn như là tiền già, tiền bệnh, tiền Centrelink các thứ. Cái thứ ba là dùng tiền để kiểm soát hành vi của đối phương.
Yeah.
Có nghĩa là gì? Đe dọa là nếu như mà không theo ý của tôi sẽ ngừng chu cấp tiền bạc cho bạn. Đó, cho cái người bạn đời. Cái tiếp theo là gây áp lực buộc đối phương phải lệ thuộc mình về mặt tiền bạc.
Yeah.
Có nghĩa là gì? Chẳng hạn yêu cầu họ phải nghỉ việc đi, ở nhà chăm con đi, không được phép đi làm,
yeah,
cản trở là được đi học hoặc là đi học lên cao, ra ngoài xã hội. Ví dụ như là mình cũng thấy trong cộng đồng của người Việt chúng ta ấy, một số người về Việt Nam lấy vợ sang lại không có muốn vợ đi học lái xe, không muốn vợ đi học cái lớp tiếng Anh. Đó, thì yeah, đây cũng là một cái hình thức buộc người ta phụ thuộc vào mình về mặt tài chính. Hiểu theo một cái đó thì đó cũng là một cái dấu hiệu của cái bạo hành tài chính. Cái tiếp theo là rước nợ cho cái người đối phương của mình hay người phối ngẫu của mình,
yeah,
mà người đó không hề biết là tại sao tôi phải ôm cái cục nợ của anh hay của cô,
yeah,
đó, và không có cái sự đồng ý mà dẫn đến cái thiệt hại về tài chính cho họ. Và cái cuối cùng là phá hủy những cơ hội kiếm tiền của họ. Đó, nếu mà họ ngăn cản không cho đi làm hoặc là hủy hoại cái tiền bạc, tài sản hoặc là thẻ tín dụng. Nói ví dụ như là có một cái anh bạn kia, lâu lâu vợ bảo thôi anh muốn đi chơi với bạn thì anh cứ đi đi, đây tiền đây, anh cầm thẻ anh đi mà tiêu. Thế rồi mời bạn đi ăn đi chơi, nhưng đến lúc mà ra trả tiền ấy, mới phát hiện ra là một góc của cái thẻ đó đã bị cắt đi rồi. Như vậy là không thể nào tiêu được.
Yeah.
Thì cái việc hủy hoại cái thẻ tín dụng để mà cho người chồng tiêu thì đó cũng là một dạng của bạo, yeah, hành về mặt.
Những cái câu chuyện mà tiến sĩ Cường Lã vừa mới chia sẻ đó thì chúng ta đã nghe ở đâu đó rất là nhiều, rất là thường xuyên trong cái đời sống của xã hội Úc, đặc biệt là trong những cái gia đình di dân, khi mà một người chồng, một người vợ, người phối ngẫu bảo lãnh cái người còn lại để có thể hòa nhập vào cái cuộc sống mới, và họ phụ thuộc vào cái vấn đề tài chính cũng như là cái việc hòa nhập. Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa trao đổi với tiến sĩ Cường Lã về tiền bạc và tài chính. Nó là một trong những cái vấn đề gây ra mâu thuẫn rất là thường xuyên với các cặp vợ chồng. Và tiến sĩ Cường Lã cũng chia sẻ với chúng ta những cái quan điểm sai lầm liên quan đến việc giá trị của người vợ hay người chồng phụ thuộc vào sự đóng góp tài chính của họ, và các hình thức về bạo hành tài chính trong gia đình. Và cái chủ đề này chắc chắn là sẽ còn rất là nhiều những cái thông tin thú vị khác. Và Bến Ngọc sẽ mời quý vị sẽ cùng gặp lại tiến sĩ Cường Lã trong Mái Ấm Gia Đình tuần tới, và chúng ta sẽ cùng bàn luận đến những cái khoản chi cho gia đình riêng gây ra xích mích cũng như là mâu thuẫn trong gia đình, và khi nào thì những cãi nhau, xung đột, mâu thuẫn về tài chính trở thành vấn đề đáng báo động. Còn bây giờ thì rất là cảm ơn tiến sĩ Cường Lã đã tham gia tiết mục Mái Ấm Gia Đình.
Cảm ơn Bích Ngọc, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị khán thính giả, và hẹn gặp lại trong phần tiếp theo.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.